Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào? Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 3. Và từ câu 11 đến câu 32. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xì xầm với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Rồi Đức Giêsu nói tiếp. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ, anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta, được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi dắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo. Vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, có bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng có khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bài tin mừng, Thánh Luca cho thấy bức tranh của toàn bộ câu chuyện. Ngoài nhân vật chính là Đức Giêsu, còn có hai thành phần nhân vật. Các người thu thuế và tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng, còn những người Pha-ri-sêu và các kinh sư lại xì xầm với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Như vậy, chỉ hai câu đầu bài tin mừng đã cho chúng ta thấy, các người thu thuế và tội lỗi cần Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đứng về phía họ khi đón tiếp và ăn uống với họ. Còn những người Pha-ri-sêu và các kinh sư thì không. Chính thái độ sầm sì của các người Pha-ri-sêu và kinh sư đã khiến Chúa Giêsu kể dụ ngôn người con hoang đàng. Hay đúng hơn, người cha độ lượng mà chúng ta vừa nghe. Dụ ngôn này vừa diễn tả niềm vui khi người con hoang trở về trước sự chờ đợi mỏi mòn của người cha. Đồng thời còn diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người qua hình ảnh người cha tha thứ tất cả cho người con hoang, cũng như thái độ bất xứng của người anh cả. Câu chuyện cũng mời gọi những người tự cho mình là công chính và nhân danh phẩm cách của mình, như người anh cả, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư, để đòi Thiên Chúa phải thỏa mãn nhu cầu của mình, thì hãy bước vào gia đình của Thiên Chúa. Nơi đó, có cả những người yếu đuối và tội lỗi đã được chạnh thương và được tha thứ. Nơi đó, tràn ngập niềm vui và ân phúc. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có đôi mắt của Chúa, để biết trông thấy trước, có con tim của Chúa, để biết chạnh lòng thương, và có tâm hồn quảng đại, để biết sẻ chia niềm vui của Thiên Chúa cho mọi người. Amen.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào. Để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của Cha và nên nhân chứng của Cha, truyền giao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo gửi thư mời gọi cầu nguyện cho Học viện Công giáo Việt Nam. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến quý bề trên các đan viện, dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội để mời gọi cầu nguyện cho Học viện Công giáo Việt Nam. Nguyên văn lá thư như sau. Kính thưa quý bề trên, đan viện, dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội. Học viện Công giáo Việt Nam sẽ chính thức khai giảng vào giữa tháng 9 năm 2016. Việc chuẩn bị cho ngày khai giảng, cũng như các sinh hoạt bước đầu của Học viện Công giáo Việt Nam, còn nhiều khó khăn và nhiều nhu cầu cần được đáp ứng. Có thể phân chia thành hai loại. Thứ nhất, nhân sự, chương trình và sinh hoạt. Thứ hai, cơ sở vật chất. Đứng trước những khó khăn và nhu cầu của Học viện Công giáo Việt Nam, tôi thấy cần phải tiếp tục khẩn cầu Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúng ta phó thác những nhu cầu về nhân sự, chương trình và sinh hoạt vào lời bầu cử của Đức Mẹ. Còn những nhu cầu về cơ sở vật chất, chúng ta phó thác vào lời bầu cử của Thánh Giuse. Vì đời Thánh Hiến là ơn Thiên Chúa ban cho giáo hội, để xây đắp giáo hội, nên tôi muốn cậy nhờ những người sống đời Thánh Hiến hiệp ý cầu nguyện cho chương trình Học viện Công giáo Việt Nam. Cách riêng, xin các đan viện, dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội có lãnh đạo và lòng sùng kính Đức Mẹ, khẩn xin Đức Mẹ cho các nhu cầu về nhân sự, chương trình và sinh hoạt. Còn các đan viện, dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội có lãnh đạo và lòng sùng kính Thánh Giuse, khẩn xin Thánh Giuse cho các nhu cầu về cơ sở vật chất. Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn của Đức Mẹ và Thánh Giuse, qua lời cầu nguyện sốt sắng của mọi người sống đời Thánh Hiến, chắc chắn chương trình Học viện Công giáo Việt Nam của Hội đồng Giám mục cho Giáo hội Việt Nam sẽ được thực hiện cách tốt đẹp. Kính xin quý bề trên kêu gọi thúc đẩy mọi thành phần của đan viện, dòng tu, tu đoàn tông đồ và tu hội hiệp lời cầu nguyện với lòng tin tưởng vào lời Chúa đã hứa. Thầy bảo thật các con, nếu ở dưới đất, hai người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy, đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Xin hết lòng cảm ơn và kính chúc quý bề trên muôn vàng phúc lành của Thiên Chúa. Đặc biệt những ơn của mùa chay thánh mà giáo hội vừa bắt đầu. Ngày 14 tháng 2 năm 2016, Giuse Đinh Đức Đạo, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, giàu sang và quyền bính, ích kỷ, bạo lực là các dụng cụ của thối nát gây chết chóc. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến sáng 24 tháng 2 vừa qua. Trong số các người tham dự, có Đông Hồng Y và Giám mục, bạn của phong trào Tổ ấm, về Roma tham dự đại hội thường niên của phong trào. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về lòng thương xót trong Thánh Kinh. Ngài nói, có nhiều văn bản khác nhau của Thánh Kinh đề cập tới các kẻ quyền thế, các vua chúa, những người ở trên cao, và cả thái độ kiêu căng ngạo mạn và bất công của họ nữa. Đức Thánh Cha minh xác sự giàu có và quyền lực như sau. Sự giàu có và quyền lực là các thực tại có thể tốt lành và ích lợi cho công ích nếu được dùng để phục vụ người nghèo và tất cả mọi người với sự công bằng và lòng bác ái. Nhưng rất tiếc, như quá thường xảy ra, là khi chúng được sống như đặc quyền, đặc lợi, với lòng ích kỷ và bạo lực, thì chúng biến thành các dụng cụ thối nát và gây chết chóc. Đó là điều đã xảy ra trong câu chuyện vườn nho của ông Nabot, như trình thuật trong chương 21, sách Các Vua Một, mà chúng ta tìm hiểu hôm nay. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi nhớ lại các điều này Chúa Giê-xu nói với chúng ta, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như có người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc mua người. Nếu đánh mất đi chiều kích phục vụ, quyền bính biến thành ngạo mạn, trở nên thống trị và áp bức. Đó chính là điều đã xảy ra trong câu chuyện vườn nho của ông Nabot. Một cách vô luân, Hoàng hậu Jezabel quyết định loại trừ ông Nabot và thi hành chương trình của bà. Bà sử dụng các dối trá của một sự hợp pháp tồi bại. Nhân danh nhà vua, bà gửi thư cho các trưởng lão và thân hào trong thành, ra lệnh cho các chứng nhân giả dối công khai tố cáo ông Nabot là đã nguyền rủa Thiên Chúa và nhà vua, một tội đáng phạt tử hình. Như thế, ông Nabot chết, nhà vua có thể chiếm vườn nho của ông. Và đây không phải là một câu chuyện xảy ra trong các thời khác. Nó cũng là câu chuyện của ngày hôm nay, của các kẻ quyền thế, để có nhiều tiền hơn, khai thác bóc lột người nghèo, dân lành. Đó là lịch sử của nạn buôn bán người, của lao động nô lệ, của người nghèo làm việc lậu và với đồng lương tối thiểu, để làm giàu cho các kẻ quyền thế. Đó là lịch sử của các nhà chính trị gian tham hối lộ, muốn nhiều hơn và nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã nói là đọc lại cuốn sách của Thánh Ambrogio về ông Nabot sẽ tốt cho chúng ta, bởi vì nó là một cuốn sách thời sự. Đó, thực thi quyền bính mà không tôn trọng sự sống, không có công lý, không có lòng thương xót, sẽ dẫn đưa tới đâu? Và khát vọng quyền bính có thể đưa tới điều gì? Nó trở thành tham lam, muốn chiếm hữu tất cả. Có một văn bản của ngôn sứ Isaiah đặc biệt soi sáng liên quan tới điều này. Trong đó Chúa cảnh cáo chống lại sự thèm khát của các đại điền chủ, muốn luôn ngày càng chiếm hữu nhà cửa và đất đai nhiều hơn. Ngôn sứ nói, khốn thay những kẻ tậu hết nhà nọ đến nhà kia, nối thêm ruộng này đến ruộng khác, tới mức không còn chỗ trống nào, và chỉ còn một mình các người ở lại trong xứ. Ngôn sứ Isaiah không phải là cộng sản đâu. Và Đức Thánh Cha giải thích cung cách hành xử của Thiên Chúa như sau. Tuy nhiên, Thiên Chúa lớn lao hơn sự gian ác và trò chơi bẩn thỉu của con người trần gian. Trong lòng thương xót của Ngài, Ngài gửi ngôn sứ Elia tới để giúp vua Acab hoán cải. Thiên Chúa thấy tội ác này và cũng gõ cửa lòng vua Acab, và nhà vua bị đặt trước tội lỗi của mình, hiểu ra, hạ mình xuống và xin lỗi. Thật đẹp biết bao, nếu các người quyền thế ngày nay cũng làm như thế. Chúa nhận sự hối lỗi của ông, nhưng một người vô tội đã bị giết, và lỗi lầm đã phạm, sẽ có các hậu quả không thể tránh được. Thật thế, sự dữ đã làm, để lại các dấu vết đau đớn, và lịch sử loài người mang các vết thương của nó. Lòng thương xót cũng cho thấy con đường chính phải theo trong trường hợp này. Lòng thương xót có thể chữa lành các vết thương và có thể thay đổi lịch sử. Hãy mở con tim bạn cho lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tội lỗi của con người. Nó mạnh mẽ hơn, đó là gương của vua Acab. Chúng ta biết quyền năng của nó khi chúng ta nhớ tới con Thiên Chúa vô tội đã làm người để phá hủy sự dữ với ơn tha thứ của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vua đích thật, nhưng quyền bính của Ngài hoàn toàn khác biệt. Ngai của Ngài là thập giá. Ngài không phải là một vị vua bị giết chết, nhưng trái lại trao ban sự sống. Việc Ngài đến với tất cả mọi người, nhất là những người yếu đuối nhất, đánh bại sự cô đơn và số phận phải chết mà tội lỗi dẫn tới. Với sự gần gũi và dịu hiền của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đưa các kẻ tội lỗi vào trong không gian của ơn thánh và sự tha thứ. Và đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin Roma. Một số nhận định của Đức Giám mục Giáo phận San Cristobal de Las Casas sau chuyến viếng thăm Mexico của Đức Thánh Cha. Ngay sau khi Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến viếng thăm Mexico từ ngày 12 đến 17 tháng 2 vừa qua, cũng hôm 17 tháng 2, nhà báo Alessandro Guarachi đã có cuộc phỏng vấn với Đức Cha Felipe Arismendi Esquivel, giám mục giáo phận San Cristobal de Las Casas, Mexico, về chuyến viếng thăm nói trên. Phát biểu cảm nghĩ của mình về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Mexico vừa qua, Đức Cha Felipe Arismendi Esquivel nói rằng, đây thật là một món quà Chúa ban. Một sự tế nhị của lòng thương xót Chúa đối với các dân tộc bị khinh miệt, lãng quên và gạt bỏ ngoài lề xã hội này. Họ đã tiếp nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha với sức mạnh của con tim. Chính họ đã nói, chúng con cảm thấy được khích lệ tiến bước. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã nói rằng, chúng con quan trọng, chúng con có giá trị, chúng con không phải là các đồ vật. Chính Đức Thánh Cha đã nói rằng, cần phải xin lỗi các thổ dân, bởi vì quá thường khi nền văn hóa của họ bị khinh rẻ. Các anh chị em thổ dân của chúng tôi đã đánh giá rất cao sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các cử chỉ của Ngài, kiểu Ngài tiếp xúc với họ. Đó là sự kiện rất quan trọng khi các bài đọc, các văn bản và thánh ca được đọc và hát bằng các thứ tiếng của thổ dân. Đây là điều đã được các anh chị em thổ dân đánh giá rất cao. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha. Trả lời cho việc Giáo hội Mexico có được chuẩn bị để đương đầu với các thách đố Đức Thánh Cha đã đề nghị hay không, Đức Cha Felipe Arismendi Esquivel nói rằng, trong chuyến viếng thăm Mexico, Đức Thánh Cha đã đưa ra rất nhiều đề nghị, khích lệ và thách đố khác nhau, đặc biệt là việc hội nhập văn hóa của giáo hội trong các cộng đoàn thổ dân, thách đố bảo vệ các quyền của các dân tộc thổ dân và bảo vệ quyền của mẹ đất. Đó là các thách đố mà chúng tôi sẵn sàng đương đầu. Chúng tôi đang làm việc, nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi là một giáo hội đáp trả lại một cách toàn vẹn các thách đố mà Đức Thánh Cha để lại cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đương đầu với chúng như việc sống gần gũi với thổ dân. Chúng tôi sống với họ. Đó là cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Và Đức Thánh Cha đã tới khích lệ chúng tôi tiến bước, bởi vì Ngài biết là chúng tôi đang thực hiện điều này, không phải chỉ trong giáo phận San Cristobal de Las Casas mà thôi, nhưng trong rất nhiều vùng đất của châu Mỹ Latin, đều có nỗ lực lớn để đáp ứng mục vụ cho các thổ dân. Còn hơn thế nữa, Đức Thánh Cha cũng đã khích lệ chúng tôi bằng cách nói với chúng tôi rằng, từ nay trở đi, việc chấp nhận bản văn phụng vụ sẽ không còn tùy thuộc giới chức của bộ phụng tử nữa, nhưng tùy thuộc hội đồng giám mục. Chắc chắn là gần gũi hơn và sống các thực tại của thổ dân. Điều này khích lệ chúng tôi rất nhiều. Đức Thánh Cha đã tới để trao một sắc lệnh chấp thuận tiếng nói Nahuatl là ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất tại Mexico như là tiếng mẹ đẻ. Sự kiện này khích lệ chúng tôi tất cả. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường sống gần gũi với các cộng đoàn thổ dân, có một nền văn hóa ngàn đời. Trong đó có sự khôn ngoan lớn và một sự hiện diện lớn của Thiên Chúa. Tiên giáo phận Hưng Hóa. Thường huấn cho ban hành giáo, giáo lý viên và thừa tác viên giáo xứ Bảo Yên. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, từ 8 giờ đến 17 giờ, giáo xứ Bảo Yên đã tổ chức thường huấn cho ban hành giáo, giáo lý viên và thừa tác viên tại giáo họ Hàm Rồng, một giáo họ cuối cùng của giáo xứ Bảo Yên. Đội ngũ thường huấn dịp này gồm 3 linh mục và 2 nữ tu. Nội dung thường huấn gồm giáo lý giáo hội công giáo, phụng vụ thánh lễ, sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Phanxicô, thực hành sư phạm giáo lý, chia sẻ những thông tin liên quan đến giáo hội, giáo phận và giáo xứ, xét mình xưng tội, và cuối cùng là thánh lễ. Thánh lễ kết thúc lúc 16 giờ 45 phút trong tâm tình hân hoan cảm tạ, đồng thời hẹn gặp lại nhau trong lần thường huấn tới tại một giáo họ khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô với các giám mục Mexico nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại nước này. Đức Thánh Cha tiếp tục nói với các giám mục Mexico như sau. Về một viễn kiến toàn diện và hợp nhất. Chỉ nhìn lên Đức Mẹ Nâu, người ta mới hiểu được Mexico trong tính toàn diện của nó, và do đó tôi mời gọi các hiền huynh lượng định điều này. Sứ mệnh mà giáo hội ủy thác cho các hiền huynh đòi phải có một viễn kiến bao bọc mọi sự. Việc này không thể hiện thực hóa một cách riêng rẽ, mà chỉ có thể trong hiệp thông mà thôi. Đức Mẹ Guadalupe có một dải băng hẹp quanh thắt lưng của Ngài, có ý tuyên xưng khả năng sinh sản của Ngài. Ngài là nữ trinh diệm phúc, mang trong dạ mình người con được mọi người nam nữ mong đợi. Ngài là người mẹ đã cưu mang nhân tính của thế giới mới. Ngài là nàng dâu, tiên báo về tính sinh hoa trái mẫu thân của giáo hội Chúa Kitô. Các hiền huynh đã được ủy thác sứ mệnh mặc cho quốc gia Mexico tính sinh hoa trái của Thiên Chúa. Không phần nào trong dải băng hẹp này có thể bị khinh thường. Trong những năm tháng kể từ thời công đồng, hàng giám mục Mexico đã thực hiện được những bước dài có ý nghĩa. Nó đã gia tăng số thành viên, nó đã cổ vũ việc đào tạo thường xuyên rất nhất quán và chuyên nghiệp. Nó đã tạo được bầu khí huynh đệ, tinh thần hợp đoàn đã chín mùi. Các cố gắng mục vụ đã gây một ảnh hưởng lên giáo hội địa phương và lên lương tâm quốc gia. Các sáng kiến mục vụ chung đã đem lại thành quả trong nhiều phạm vi trọng yếu của sứ mệnh giáo hội như gia đình, ơn gọi và sự hiện diện của giáo hội trong xã hội. Dù chúng ta được khuyến khích bởi con đường đã chọn trong những năm qua, thì tôi muốn yêu cầu các hiền huynh đừng ngã lòng trước các khó khăn và đừng giữ lại bất cứ cố gắng nào trong việc cổ vũ giữa các hiền huynh và trong các giáo phận của hiền huynh một lòng nhiệt thành truyền giáo, nhất là đối với các khu vực thiếu thốn nhất trong cơ thể duy nhất của giáo hội Mexico. Việc tái khám phá ra rằng giáo hội là sai đi là một điều nền tảng đối với tương lai giáo hội, vì chỉ duy có lòng phấn khởi và tin tưởng ngưỡng mộ của các nhà truyền giảng tin mừng mới có sức thu hút mà thôi. Do đó, tôi yêu cầu các hiền huynh lưu ý rất nhiều đến việc đào tạo và chuẩn bị các tín hữu giáo dân, khắc phục mọi hình thức duy giáo sĩ và mời gọi họ can dự tích cực vào sứ mệnh của giáo hội. Trên hết là làm cho tin mừng Chúa Kitô hiện diện trong thế giới bằng chứng tá bản thân. Có lợi hơn cho nhân dân Mexico sẽ là chứng tá hợp nhất của tổng hợp Kitô giáo và viễn kiến chung về bản sắc và tương lai nhân dân nước này. Trong chiều hướng này, điều quan trọng đối với Giáo hoàng Đại học Mexico là càng ngày càng can dự nhiều hơn vào các cố gắng của giáo hội nhằm bảo đảm có được một viễn ảnh phổ quát. Vì nếu không có viễn ảnh này, lý trí vốn có khuynh hướng chia ngăn, sẽ từ khước lý tưởng cao cả nhất là đi tìm chân lý. Sứ mệnh quả lớn lao, và để nó tiến về phía trước, đòi phải có nhiều nẻo đường. Tôi mạnh mẽ nhắc lại lời kêu gọi của tôi để các hiền huynh duy trì sự hiệp thông và hợp nhất hiện đang có giữa các hiền huynh. Hiệp thông là hình thức chủ yếu của giáo hội, và sự hợp nhất của các mục tử giáo hội làm chứng cho chân lý của nó. Mexico và giáo hội rộng lớn, đa diện của nó, đang cần có những giám mục làm đầy tớ và người trông nom sự hợp nhất vốn được xây dựng trên lời Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng thánh thể người và được thần khí người hướng dẫn, đấng vốn là hơi thở cung cấp sự sống cho giáo hội. Chúng ta không cần các ông hoàng, nhưng đúng hơn một cộng đồng có các chứng tá của Chúa. Chúa Kitô là ánh sáng duy nhất, người là giếng nước hằng sống, từ hơi thở của người phát sinh ra thần khí, đấng làm căng buồng con thuyền giáo hội. Trong Chúa Kitô hiện vinh, đấng mà nhân dân nước này yêu mến tôn làm vua, ước chi các hiền huynh cùng nhau đốt ánh sáng lên và được tràn đầy thánh nhang của người. Một thánh nhang không bao giờ tắt ngấm. Các hiền huynh hãy hít sâu trọn bầu khí của thần khí người. Các hiền huynh được trao nghĩa vụ gieo vải Chúa Kitô trên lãnh thổ này, duy trì sự sống động ánh sáng khiêm nhường này, một ánh sáng soi sáng mà không gây bất cứ hỗn độn nào, bảo đảm rằng trong giếng nước hằng sống của người, cơn khát của người ta sẽ được giải thoát. Dâng buồn lên để làn gió Chúa Thánh Thần làm chúng căng phòng, không bao giờ để con thuyền giáo hội ở Mexico mắc cạn. Các hiền huynh hãy nhớ, nàng dâu biết rằng mục tử yêu quý chỉ sẽ được tìm thấy ở nơi có đồng cỏ xanh rì và suối nước mát trong. Nàng không tin tưởng các đồng bạn nào của chú rể, đôi khi vì lười hay ù lì, dẫn đoàn chiên qua những mảnh đất khô cằn và những khu vực sỏi đá. Khốn thay cho các mục tử chúng ta, các đồng bạn của mục tử tối cao, nếu ta để nàng dâu lang thang vì chúng ta đã dựng lều ở những nơi chú rể không thể được tìm thấy. Các hiền huynh hãy cho phép tôi nói lời cuối cùng để chuyển tải lời đánh giá cao của Đức Giáo Hoàng đối với các điều các hiền huynh đang thực hiện để đương đầu với thách đố của thời đại là vấn đề di dân. Hiện có hàng triệu con cái nam nữ của giáo hội ngày nay phải sống nơi đất khách quê người, hoặc trong các nơi quá cảnh, lặn lội lên miền Bắc để tìm các cơ hội mới. Nhiều người trong số họ để lại mọi gốc rác sau lưng, ngõ hầu đương đầu với tương lai. Ngay trong các điều kiện lén lút, hàm ẩn vô vàn nguy hiểm, họ làm thế để tìm đèn xanh mà họ coi là hy vọng. Do đó, nhiều gia đình đã ly tán, và việc hội nhập vào điều gọi là đất hứa không luôn dễ dàng như một số người tin tưởng. Anh em thân mến, ước mong sao trái tim anh em có khả năng theo gót những người nam nữ này và vươn tới họ ở bên kia biên giới. Anh em hãy tăng cường sự hiệp thông với các anh em của anh em thuộc hàng giám mục Bắc Mỹ, để sự hiện diện đầy tình mẫu thân của giáo hội có khả năng duy trì sống động các gốc rễ đức tin của những người nam nữ này, cũng như cổ động cho niềm hy vọng của họ và sức mạnh của tình bác ái nơi họ. Ước chi đừng xảy ra việc này, treo đàn lên, các niềm vui của họ trở thành cục hứng, họ quên cả Jerusalem và tự đầy ải chính mình. Tôi xin anh em cùng nhau làm chứng rằng, giáo hội là người gìn giữ một viễn kiến hợp nhất hóa của nhân loại, và giáo hội không thể bằng lòng để mình bị giảng lược, chỉ còn là một tài nguyên hoàn toàn có tính nhân bản. Các cố gắng của các hiền huynh sẽ không vô ích khi các giáo phận của các hiền huynh biểu lộ sự quan tâm bằng cách sức vào các bàn chân bị thương của những người đi qua lãnh thổ của các hiền huynh, chia sẻ với họ các tài nguyên quyên góp được từ hy sinh của nhiều người. Đấng Samaritano thần thánh cuối cùng sẽ làm giàu cho người không dựng dưng với người khi người nằm bên vệ đường. Anh em thân mến, Đức Giáo Hoàng biết chắc rằng Mexico và giáo hội nước này sẽ thực hiện kịp thời cuộc gặp gỡ với chính mình, với lịch sử và với Thiên Chúa. Có lẽ một vài cục đá giữa đường sẽ làm chậm bước chân của họ, và cuộc chiến đấu có thể cần sự nghỉ ngơi, nhưng sẽ không có gì làm họ mất đích nhắm. Vì làm thế nào người ta có thể về trễ khi mẹ họ đang mong đợi? Ai có thể không nghe thấy tiếng nói này trong nội tâm của họ? Há mẹ không đang ở đây đó sao? Mẹ người là mẹ con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Mexico sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại nước này. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ lần này, chúng ta cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài Hướng về Đức Kitô cho bạn niềm vui.
Đốt cháy tan những đau xa vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Donald Walters trong cuốn Xác quyết để tự chỉnh đã viết về đề tài nhớ Chúa như sau. Nhớ Chúa không chỉ là thường xuyên nghĩ về Chúa, mà còn là nhận thức rằng tìm kiếm Ngài là một hành vi nhớ Chúa đích thực. Bởi ta từ Chúa mà đến. Khi đám mây ảo ảnh biến khỏi tâm trí ta, thì cái còn lại là cái luôn tồn tại, tiềm ẩn đằng sau đám mây, đó là mặt trời rạng rỡ của ý thức thần linh. Nhớ Chúa không phải là tâm trạng căng thẳng hay dò tìm bên ngoài. Hãy biết rằng Thiên Chúa đang ở trong bạn. Ngài gần bạn hơn cả những ý nghĩ hay cảm nghĩ gần gũi nhất của bạn, hơn cả những lời cầu tha thiết nhất bạn dâng lên Ngài. Đừng chỉ nghĩ về Ngài, mà phải nghĩ tới Ngài. Hãy chia sẻ với Ngài những ấn tượng đã qua của bạn, kể cả những tưởng tượng vu vơ. Hãy nói chuyện với Ngài. Hãy sống với sự hiện diện của Ngài, lúc đầu vài ba phút một ngày, rồi vài giờ, và rồi cả ngày. Chúa là niềm vui, là hạnh phúc của đời ta. Nếu thực tế là vậy, thì cuộc sống của chúng ta có đầy ý nghĩa. Và ý nghĩa cho ta niềm vui. Tại sao thời đại chúng ta thiếu hẳn niềm vui? Một tu sĩ trẻ tuổi thắc mắc và hỏi một vị ẩn tu sa mạc rằng, Thưa cha, tại sao hiện nay có quá nhiều người bỏ đời tu để hồi tục? Vị tu sĩ trả lời, chỉ những ai hướng mắt về Đức Kitô và nhìn thấy Ngài thì mới có thể bền đỗ. Còn những ai A-dua kiểu phong trào, bắt chước sự hăng hái của người khác, thì sớm muộn cũng sẽ mất hứng và bỏ cuộc. Các bạn thân mến, bà Su Mon Kip chia sẻ rằng, khi chúng ta không còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống nữa, hay khi chúng ta lâm vào tình trạng nhàm chán, tinh thần sa sút, lúc đó chúng ta phải học cách để tự hỏi mình. Tìm câu hỏi để có thể tìm được câu trả lời là một trong những cách tốt nhất hâm nóng tâm hồn. Bà nói, khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi mới có giờ suy nghĩ và hỏi mình cái gì đang xảy ra cho tôi bây giờ. Thúc đẩy nào khiến tôi làm từ việc này tới việc kia? Thật ra, tôi là ai dưới cái vỏ bề ngoài, cái mặt nạ mà tôi đang đeo hiện tại, và có ai đang nhìn vào tôi và muốn tìm hiểu tôi hay không? Bà tiếp tục nói, biết tìm những câu hỏi đúng và tự hỏi mình, nó giống như nước, giúp những tượng đang nắn được xoa mềm, giữ cho đất không bị khô và cứng nhắc, trong khi tượng đang được nắn bóp trong tay. Nếu chúng ta quyết định không cho phép chúng ta tự hỏi mình, thì chẳng khác nào như chúng ta đóng sập lòng mình và không để Chúa khai quang tâm hồn nữa. Nhiều khi qua những câu hỏi đơn sơ sẽ giúp chúng ta hiểu mình hơn, chuyển hướng và bắt đầu cuộc hành trình mới trên đường tìm kiếm Ngài. Cuộc hành trình mới này sẽ cho chúng ta hứng khởi và cuộc sống thêm ý vị. Tại sao con người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống? Nhiều tác giả phân tâm học đưa ra một thực tại như sau. Sự căng thẳng trong ta nổi lên từ những áy náy bắt nguồn từ sự thiếu thăng bằng nội tâm. Mất thăng bằng nội tâm nhắc tôi nhớ lại mỗi khi bỏ quần áo vào máy giặt không đồng đều, máy không quay được vì mất thăng bằng, nó kêu rè rè và đèn báo động nhấp nháy. Tôi phải tắt máy và tự hỏi cái gì hỏng rồi đây? Lý do nào khiến máy giặt không tiếp tục? Tôi bắt đầu tìm sự thật và sửa lại. Cũng thế, khi tâm hồn mình bất ổn, chúng ta phải dừng lại, xem xét nội tâm và tìm ra vấn đề để chúng ta kịp thời sửa lại. Khi chúng ta tìm thấy vấn đề rồi, sự căng thẳng dịu dần và đời sống trở nên an bình hơn, thăng bằng hơn và có niềm vui hơn. Thiên Chúa mời chúng ta hãy dành thời giờ cho Ngài qua thinh lặng và cầu nguyện. Nhiều lần, nhờ vậy mà chúng ta khám phá ra những tập quán không lành mạnh đã bắt nguồn từ hồi thơ ấu. Một tác giả đã phải thú nhận tại sao bà ta lúc nào cũng lo lắng và bận tâm như thế. Sau khi hồi tỉnh và lắng nghe, bà đã tìm thấy căn cớ của những hối hả bận rộn mà bà đang có hiện thời, đã có sẵn từ tuổi ấu thơ khi bắt đầu đi học. Bà đã bị lôi cuốn quá nhiều trong những hoạt động của trường. Đã theo tính hiếu kỳ, thích làm đỏm, làm duyên và muốn được người ta chú ý mà không được dạy dỗ cẩn thận, để cá tính lố lăng này tiếp tục cho tới khi bà là vợ và mẹ trong gia đình. Để có thể thay đổi lối sống hiện tại của bà đã dành thời giờ mỗi ngày suy tư và cầu nguyện và bắt mình tập thư giãn, trao phó cho Chúa tất cả và sống từng ngày một, sống trọn vẹn cho Ngài, sống giây phút hiện tại. Và người đàn bà nói trên, đó là bà Su Mon Kip, đã tìm thấy rắc rối trong cuộc sống của bà khi bác sĩ muốn xem thời khóa biểu. Bà giật mình khi thấy tờ lịch chi chít những công việc, nào là công việc tại sở làm, chồng con, cơm nước, họp hành hết nhóm này tới nhóm khác, họp tại văn phòng, vân vân và vân vân. Bà nhận ra rằng không phải chỉ có công việc mới làm cho bà bị chia năm xẻ bảy, mà là chính bà đã cho phép mình chia ra tán bè bảy mối, quay vòng tròn không lối thoát. Nhưng dưới sự chia năm xẻ bảy này, động cơ nào đã thúc đẩy bà? Sau khi suy tư và cầu nguyện, bà đã tìm ra rằng chính là tại mình muốn thành công, muốn tranh đua, muốn được chú ý, muốn được ca tụng. Vì thế, dưới đáy những kiếm tìm này, bà chỉ thấy mình và mình, và không tìm được mình. Bà trở nên đói khát tinh thần, bà đói khát tìm thấy ý nghĩa và sự phối hợp của thể xác cũng như tinh thần. Bà quyết định ngừng chạy đua ngay lập tức, vì Chúa cho bà biết con người của bà là một vương quốc nhỏ bị cắt xẻ thành trăm mảnh rồi. Bà tự nhủ, tôi phải ngừng ngay lập tức, nếu không tôi sẽ là con thiêu thân khốn nạn. Và bà nhớ lại lời Chúa trong phúc âm. Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Vì thế, bà tức khắc muốn được chữa lành và đã quyết tâm chuyển hướng. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta có thể cứu vãn tình thế chỉ khi chúng ta quyết tâm trở về và chú tâm vào Thiên Chúa và chờ đợi Ngài cho tới khi Ngài trở lại viếng thăm và chữa lành chúng ta. Với những chia sẻ trên đây của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy cầm vui lên này bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy cầm vui lên này bạn ơi, tình Chúa gọi mời. Cuộc sống của ta từng bằng những suy tư em, bạn chờ âu sầu về đời, em múa phai màu. Hãy cầm vui lên này bạn ơi, người ta có Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Mẹ là suối mát, trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng khanh, đêm về chiều sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa trưa hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thanh thang. Đi trong ân tình, hồn con tha thiết yêu mẹ. Mẹ tựa dòng sông tinh tuyền, sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng đưa con về bến bình an. Lữ khách viễn du tìm về mẹ đầy âu yếm. Mẹ là suối mát, trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh, đêm về chiều sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa trưa hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thanh thang.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1994, bà Emma được phẫu thuật thành công sau một cơn bệnh hiểm nghèo. Và vì thế, bà đã đi bộ hành hương Đức Mẹ để tạ ơn Đức Mẹ. Và từ đó, ước nguyện tạ ơn và ngợi khen Đức Mẹ đã thôi thúc bà thực hiện những cuộc đi bộ hành hương ở nhiều nơi. Tính đến năm 2013, bà Emma Morricini, người Ý, 91 tuổi, đã đi bộ được 36.000 cây số trên khắp thế giới để viếng các đền thờ dâng kính Đức Mẹ và giúp cho những ai thiếu thốn. Bà cũng đã được gặp Đức Giáo Hoàng Francisco. Bà chia sẻ, mỗi bước đi là một cánh hoa tôi dâng lên Đức Mẹ. Nếu tôi càng đi nhiều, thì bó hoa càng lớn. Đó là cách tôi làm để cảm ơn Đức Mẹ, và đó cũng là mục đích duy nhất của tôi. Bà Emma Morricini đã đi khắp Âu Châu, nhưng cũng đi cả ở Phi Châu, Mỹ Châu, và vừa rồi là Nam Mỹ. Tháng 1 năm 2015, bà đến Argentina để bắt đầu chuyến đi dài đến viếng thăm Đức Mẹ ở Luzon. Bà đi thăm các nhà thờ, các nhà hưu dưỡng và các trung tâm lo cho những người thiếu thốn. Để phụ một tay với các gia đình, bà Emma sẵn sàng ở lại đêm để lo cho những người bệnh. Thường khi bà được ngủ ở trong phòng hoặc ngủ nhờ ở nhà ai đó mở cửa đón bà. Nhưng đôi khi bà cũng phải ngủ ở ngoài đường. Bà thực hiện chuyến đi ở Argentina, xứ sở của Đức Giáo Hoàng Francisco, vừa đi vừa đẩy chiếc xe cút kít của mình. Bà đã gây ngạc nhiên cho nhiều người đi đường. Rồi họ chú ý, họ ngưng làm việc, họ đi theo bà, họ đi bộ với bà trong tinh thần tương trợ, cầu nguyện và chia sẻ. Tin tức về những cuộc hành hương kỳ lạ này đã vang đến Roma, và Đức Giáo Hoàng Francisco biết được câu chuyện lý thú của bà. Trong lúc bà còn đang ở Nam Mỹ, thì bà đã được chính thức mời đến dự buổi tiếp kiến chung với Đức Giáo Hoàng. Ngày 22 tháng 4 năm 2015, trong buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp bà. Người đàn bà đã can đảm vừa thực hiện chuyến đi bộ dài 1.280 cây số ở quê hương của ngài. Quả thật, sau hơn 20 năm đi bộ không phải là chuyện dễ. Mệt, đói và cô đơn, bị bong gân, bị người khác chế giễu là điều mà bà thường phải đối mặt. Bà chia sẻ, có khi ngừng chân và được nghỉ trong một nhà thờ. Một vài giáo dân đã làm về vẻ bề ngoài của tôi, họ đuổi tôi ra khỏi nhà thờ. Họ nghĩ tôi là người vô gia cư và muốn ăn cắp tiền cúng nhà thờ. Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi ở Lộ Đức năm 1994. Nhưng cũng từ đó, nhiều chuyện đã thay đổi. Tôi được nhiều người biết đến, người ta quay phim và chụp hình tôi. Hình tôi được đăng trên nhiều trang web. Nhưng ý nguyện của tôi thì vẫn không thay đổi, đó là đi để cảm ơn Đức Mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Bernardo nói, tất cả các ơn Chúa ban cho ta đều qua tay Đức Mẹ. Chúng ta đã nhận biết bao ơn lành từ Đức Mẹ, thế nhưng lòng chúng ta có dâng trào lòng biết ơn và kính mến Đức Mẹ. Bà Emma Morricini đi bộ hơn 36.000 cây số suốt hơn 20 năm trời trên khắp thế giới chỉ để thể hiện lòng biết ơn và kính mến của bà đối với Đức Mẹ. Bà quả là một tấm gương quý giá cho mọi người chúng ta. Lạy Mẹ Maria, dù chúng con có xúc phạm đến mẹ, mẹ vẫn yêu thương tha thứ. Dù chúng con có lãng quên tình mẹ, mẹ vẫn âm thầm ban ơn và dìu dắt chúng con trở về với Chúa. Trái tim của mẹ là một trái tim vô nhiễm, không hề chứa chấp sự giận hờn, nhưng ngập tràn tình yêu và lòng tha thứ. xin mẹ đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến và tri ân mẹ, để ngày sau được cùng mẹ hưởng phúc thiên đàng. Amen.
Thương con trăm chiều, mẹ luôn âu yếm dịu dàng. Đời con gian nan, bao lần kiếp sống chuân chuyên, tìm đâu nương tựa an tâm về bến trường sinh. Những bước chất chiều dìu con đi trong thương mến. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa trưa hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thanh thang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa trưa hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thanh thang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa trưa hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thanh thang, mẹ là tiếng hát.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.